Như đêm 30. Một tối mưa, chúng tôi đi nghe hát ả đào ở Vĩnh Hồ. Hai ngã phố ngã tư Sở gần đấy mới là tổ ả đào. Nhưng trên Vĩnh Hồ và áp Thái Hà cũng lom đom mấy nhà hát chen lẫn hàng xén, lò may. Những nhà hát hóng khách thừa ở ngã tư Sở tràn về. Ở nhà hát, việc làm ăn buôn bán với cái nghỉ, cái chơi cũng là một đối với khách đi hát. Tận trên chèm, các ông lái bè xuôi cập bến, chủ khách chui vào những cái nhà vách đất mái lá, ả đào nhà quê mà cũng bàn đèn, cũng đào hát, đào rượu, chỉ khác cái vẻ thê lương tiêu điều, còn thì vẫn một cung cách như nhà hát ở Vĩnh Hồ. Hôm ấy, có món lái đường ngược về đợi ăn hàng. Một người bạn buôn của chúng tôi đưa xuống đây chơi, không sang trọng như ả đào phố Khâm Thiên, nhưng ở Vĩnh Hồ, chầu hát và chén rượu tĩnh mịch, họ dễ bàn chuyện giá cả đồng tiền phân bạc. Chúng tôi chẳng bận nỗi ồn hay tĩnh, chúng tôi đi hát che tàn. Có nghĩa là bạn kéo cái rơ móc theo cho vui đám. Bạn họ Trần đi với tôi và hai chúng tôi cùng Trần như nhộng. Trần và tôi mới tập tễnh vào làng văn, làng báo. Chưa quen biết mấy ai trong nghề, cũng chưa được xếp vào hàng các nhân vật phụ trong tiểu thuyết Bốc Đồng của Đỗ Đức Thu như nhân vật Văn, Mạnh Phú Tư, miệt mài đầu sai hầu hạ các ông Tịnh, Nguyễn Tuân và Đái Đức Tuấn. Chúng tôi trú ngụ khuất nẻo ngoài đầu ô, đôi chút chơi bời cũng là học đòi. Tờ mờ sáng, Trần sang giường bên lai tôi. Về. Tôi choàng mắt, ngoài cửa sổ trời vẫn còn đùng đục. Sao chuồn sớm thế? Nhưng tôi không hỏi cũng ngồi dậy bước ra theo Trần. Đèn đường vừa tắt, sương mù tịt. Những chuyến tàu điện đầu tiên từ nhà tàu Cầu Mới, đường Hà Đông ra chạy rầm rầm. Đèn sáng trưng trong các toa rỗng, chưa có khách vào thành phố. Chúng tôi đi bộ lên đến ấp Thái Hà. Trần thẫn thờ bảo tôi, tàu bị rồi. Dần dà Trần kể, anh nằm cả đêm cho tới khi nghe tiếng gà eo óc ngoài kia, khó ngủ, cứ nghĩ ngợi đăm chiêu mênh mông đủ thứ. Ở nhà quê, vợ con nheo nhóc ốm yếu, lại công nợ đìa ra. Mấy tháng nay, chẳng gửi được đồng nào về đỡ đần. Lại ngán cái nông nỗi, đời mình chung chiêng sống dở chết dở thế này đến bao giờ. Rồi thế nào mà vừa nãy thôi, cái con đào rượu phải gió ấy, ở đâu chui vào màn, thế là chết cha đời. Trần hỏi tôi, này, có đồng nào không? Trần hơn tôi vài tuổi, mấy lâu nay thất nghiệp dài, tao bị rồi. Anh nói ráo hoảnh. Tuy vậy, tôi để ý thấy anh bồn chồn, hốt hoảng ra mặt. Anh hỏi để hỏi, chứ anh thừa biết tôi chẳng có đồng nào trong người. Tôi lặng im. Trần lại hỏi, mượn được ai bây giờ? Tôi nhầm xem có người quen nào ở các phố quanh đây. Trần Kim, tức là Trần Huyền Trân, trước ở tòa soạn báo Bắc Hà, phố Cao Đắc Minh trên giám. Cái năm không còn tiền thuê báo, đã phải trả lại chủ báo Bùi Đức Dậu, rồi không có tiền thuê cái gác, từ lâu lại về ở lều vó Cống Trắng, nhà thâm tâm trên chỗ 24 gian cạnh nhà Diêm, xa quá. Trần đòi vay nóng để làm gì? Nhưng thấy băn khoăn của anh, tôi chỉ biết lo. Nhà Nguyễn Tuân dưới Cầu Mới, gần đây, nhưng chúng tôi không quen ông ấy. Trước mặt, chỗ Nam Đồng, có nhà các Tản Điệt, Nguyễn Tố, Nguyễn Tuất. Khi cụ Tản Đà mất, các ông này cũng như ông Phan Như viết báo, làm thơ, thường ký trên tên mình chữ Tản Điệt, như là tranh nhau nhận họ. Nhưng mà chúng tôi chưa quen các ông ấy đến độ có thể xuề xòa, vừa mở mắt thế này đã đến gõ cửa vay tiền người ta. Tôi chợt nhớ bảo Trần, có nhà anh Vũ Ngọc Phan trong ấp. Trần dục, thế thì vào hỏi giựt tạm mấy đồng cũng được, tớ đợi ngoài này. Đầu năm, Trần thôi dạy học ở một trường tư trên thủy. Quân Nhật đem ngựa đến nuôi ở bãi cỏ trước mặt ven hồ Tây, chiếm nhà làm trạm canh. Thế là tan cái trường, thầy giáo mất việc. Trần về ở với tôi, viết gửi các báo cái chuyện ngắn, bài thơ. Cũng có bài được đăng, nhưng chẳng đâu mời viết cho nên không kiếm nổi một đồng nhuận bút. Tôi đã viết chuyện ngắn gửi báo của anh Vũ, được trả tiền. Tôi thường đi lại nhà anh ở dưới ấp. Bao nhiêu năm qua rồi, có khi nào anh Vũ nhớ cái tơ mơ sáng hôm ấy? Chắc anh còn ngạc nhiên mãi không biết cái thằng tôi chui đâu ra mà tờ mờ sáng đã đến hỏi mượn tiền thế. Chẳng bao giờ người chân chỉ như anh đoán được, bởi vì có thể anh chẳng bao giờ cho là tôi đã đổ đốn đi cô đầu nhà thổ thế nào. Anh Vũ đưa cho tôi cái giấy con công 5 đồng. Tôi trở ra, chìa tờ bạc. Trần mừng ra mặt. Chúng tôi vào quán phở xế cổng chùa Đồng Quang. Trần gọi bát phở. Trần ăn 2 bát. Trần không phải người phàm ăn. Hôm ấy Trần tẩm bổ cho lại sức. Chúng tôi quốc bộ lên phòng khám bệnh bác sĩ Tư trên đầu hàng cót. Mọi khi đi qua vẫn trông thấy cái biển đồng khắc chữ Đốc Tơ Nguyễn Gia Kính. Hình như Trần luống cuống, cũng chẳng nhớ có thể đi tàu điện lên hàng đậu. Chúng tôi cứ lẽo đẽo đi. Trần lẩm nhẩm như nói với tôi, lại như một mình tính toán. Chó quá, chó quá. Sắp sáng rồi, đã hết sức phanh. Giời ơi, rồi lại chép miệng. Tôi cũng lây cái bối rối của anh. Tôi lo lo, ở tuổi đương độ, không phải chỉ là giữ gìn, là tư cách, mà quanh cái chuyện chót nhỡ khốn nạn ấy có biết bao điều ghê rợn, khiến chẳng thể tặc lưỡi cho xong. Đã nghe nói, đã trông thấy những cảnh nhục nhã, bêu diếu khi cái người bị bệnh. Người ta bảo vi trùng giang mai nhiễm vào máu, nổ từng đốt xương, lại lây truyền đến 3 đời con cháu. Nọc bệnh tim la thì ăn lên óc. Mắc phải bệnh này chỉ còn đợi bó chiếu. Còn bệnh lậu, ngày đêm đái ra mủ, nổ ống khói tóe máu, bước hạng nặng, tanh lộn mửa, không dám đến cạnh ai. Mà bọn cô đầu rượu nhà thổ lậu thì lúc nhúc sẵn các thứ bệnh hoa liễu đổ cho khách làng chơi. Thế mà Trần bị chết đến nơi phen này rồi. Tôi đứng đợi bên gốc nhội ngoài vỉa hè nhà bác sĩ Kính. Một lát Trần bước ra, mặt hầm hầm tái ngắt. Hai đứa ra cửa chợ Đồng Xuân đợi tàu điện. Lúc ấy Trần mới nói, tòi mẹ nó đồng bạc. Đốc tờ bảo sao? Nó bảo ngoài 3 tháng bệnh phát ra hay không mới biết. Đến lúc ấy thì việc gì hôm nay ông phải đi hỏi mày. Trần sang hàng đường và nói, xuống bờ hồ. Anh đừng bực, tôi chỉ lặng lẽ đi theo. Tưởng Trần muốn xuống cái quầy bán sách báo vỉa hè đầu cầu gỗ, nhưng đến đấy rồi lại đi sang nhà sách Thụy Ký bên hàng gai. Trần vào hỏi và mua quyển Bệnh Hoa Liễu in ở Sài Gòn của bác sĩ Lê Văn Ngôn hay Phạm Tấn Tươi, tôi không nhớ đích xác. Quyển Bệnh Hoa Liễu dày cộp 300-400 trang. Mấy ngày liền, Trần nằm nghiền ngẫm từng tờ, xem đi xem lại, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nghe ngóng rồi khe khẽ. Chỗ bụng dưới tớ như khó chịu, từ sáng hơi đái dắt lại buôn buốt. Trong sách hình như... Tôi còn biết đáp lại thế nào. Có hôm Trần gọi tôi ra gốc chuối sau nhà, xem hộ cái nước đái màu nhờ nhờ có phải máu không. Cứ thế chốc lại hình như đến tôi cũng lây cái loay hoay lo nghĩ chẳng cứ Trần. Tôi nhận thấy Trần hóp má, mắt mất ngủ đỏ ngầu. Tôi không dám nói tên quyển sách Bệnh Hoa Liễu, tôi chỉ hỏi, sách bảo thế nào? Nó cũng bảo 3 tháng mà không thấy gì mới thoát. Tôi không dám nói nhận xét hồi này Trần phờ phạc quá, nhưng tôi hỏi, có ăn cái nhau đàn bà đẻ không? Năm trước, tôi bị sở mật thám dưới Nam Định bắt, đến khi được giải về Hà Nội, cũng hom hem gầy dơ xương. Thằng Tĩnh cũng hoạt động hội ái hữu thợ dệt với tôi thời kỳ mặt trận bình dân ở làng, đã lên xin bà đỡ trên nhà thương ở Yên Thái mấy cái nhau đem về, cuộn vào nhân bánh đa, rán làm nem Sài Gòn. Ăn rồi, thấy có khỏe hơn. Trần chỉ gật đầu. Ừ. Trần đã chịu khó nuốt mấy lần nem nhau đàn bà đẻ như thế, nhờ thằng Quyền bán phở làm nem hộ. Nhưng mỗi hôm Trần bảo tôi ra sau nhà xem nước đái nó có màu đo đỏ, Trần lại bần thần, nói vẫn cảm thấy chỗ bụng dưới tưng tức. Một buổi tối, Trần rủ tôi lên chợ, vào quán Quyền ăn phở. Phở xào cẩn thận, tôi hỏi, đào được mỏ nào mà phởn thế? Trần cười, 3 tháng và 10 ngày. Quá 10 ngày rồi. Thì ra Trần ăn mừng. Không thấy gọi liền 2 bát như cái sáng ở dưới ấp, nhưng chén phở xào ròn và mặt Trần không khó đăm đăm như mọi khi. Đã tai qua nạn khỏi, những cái nghĩ ngợi vu vơ mà đâm ra lo sốt vó, mà sợ thật sự, cái sợ tối thẫm như đêm 30, tôi bỗng mất vui, lại thấy buồn thân phận đến ê ẩm cả người. Bác Phó Ngạ. Một chạp là tháng lo toan cái ăn cái mặc cho ngày Tết cả. Nhà Kiết Giác thì Bét Ra cũng gọi bà viết thợ vườn đến củ soát mớ quần cũ của trẻ con, đục miếng vá đũng, đầu gối, lộn ống đằng trước ra đằng sau. Cái khuy, cái khuyết, mảnh nâu non mới đổi vai cho các bà, các chị. Đói cho sạch, rách cho thơm, thế nào Tết đến cũng cố phải tươm tất. Nhà khác có vải may mới thì đón bác Phó Ngạ. Năm ngoái, trên bến tàu điện có người dưới phố lên mở lò khâu. Buổi tối trong đèn 3 giây đạp máy khâu sành sạch đến khuya. Lò khâu may áo tân thời. Con trai the thâm dài, trốn vạt, cổ áo, không lá sen, chiết tà, bỏ 5 khuy, Tết làm 6 khuy đồng. Người làng bĩu môi, quần áo khâu máy cứ đuồn đuỗn thế nào, không nền nã như mũi kim bác Phó Ngạ khâu tay. Mới chỉ đám đàn ông chơi bời hay là nhà giàu có khăn nhung, hàng bom bay mới cầu kỳ đến lò may khâu. Các cô trong làng chưa biết cửa khâu máy. Cả đến áo bông bọc maga, Trần ô quả chám cũng một tay bác Phó Ngạ. Bác Phó Ngạ không phải người làng, mỗi năm khi gió bấc thổi cái rét đậm về lại thấy bác Phó Ngạ đến. Bác Phó mặc áo dài thâm, chít khăn lượt chữ nhân, quần ống sớ phẳng nếp, đôi giày ta mõm da trâu sống, nhưng chẳng mấy khi bác đi giày. Vai đeo cái khăn gói chồi nhuộm cậy màu hoa hiên, trong đựng đồ lề thợ may, cái kéo, cái thước ta đã mòn vẹt, cục sáp ong, chiếc hộp gỗ có nắp đựng bao kim, cái đê, vân vân. Bác Phó Ngạ ở khâu mỗi nhà 10 ngày, hết việc thì sang nhà khác đã hẹn. Năm nào bác Phó cũng đến nhà tôi đầu tiên, rồi lần lượt theo người ta gọi. Nhiều khi bác Phó cứ ở nhà tôi, các nhà khác đem đồ khâu đến, làm cho đến hết việc đã sang giữa tháng chạp. Bác nhận tiền các nhà trả, tính công xá, cơm nước, rồi khăn gói đem cái Tết về quê. Cái tên bác Phó Ngạ, đến trẻ con biết đọc biết viết cũng không hiểu, trong sách không dạy chữ Ngạ. Ai tò mò hỏi vui, bác nói, làng tôi là làng Ngạ, tên người bắt chước tên làng ấy mà. À, ra thế. Dì Năm, dì Bảy tôi lại hỏi, đã đủ nếp đủ tẻ chưa bác Phó? Biết đủ là thế nào? Được mấy thằng cu, mấy cái đĩ, mấy nhóc rồi? Tôi mới có 2 con mắt các cô ạ. À. Bác gái ở nhà chạy chợ hay làm ruộng? Còn gửi bên nhà ngoại, chưa có tiền chuộc về. Thế thì bác Phó lấy quách con gái vùng này, ăn trắng mặc trơn mà cũng rẻ thôi. Độ bao nhiêu? Các cô mách cho lấy ai? Cô này nhé, cô này được không? Thế là cả bọn cười ré lên. Bác Phó Ngạ, quần áo nâu bạc, rù rù như con cóc ngồi trên phản. Giữa những xếp vải, cái áo chồi 5 thân đương cắt dở, tấm áo dài chéo go mới khâu lược, dựng treo đứng lên cái dây mây đợi thử. Hết lớp ấy lại lớp khác, bề bộn những mảnh vải đương cắt, những cái áo làm mẫu của nhà, của hàng xóm, Cứ đến chập tối, ông tôi cất cả vào chiếc hòm bàn trong gian giữa, rồi bày ra phản mâm cơm có cút rượu trắng. Hai người uống ngữ. Cơm nước xong, bác Phó Ngạ ngủ ngay ở phản. Trời lạnh có cái chiếu nằm, cái chiếu đắp. Đồ nghề và sống áo làm đến đâu mới đem ra, để ở ngoài một đống của chứ có phải ít đâu. Biết thế nào, nhỡ đứa gian nó đỏ mắt lên mà lại đúng tháng củ mật, trộm cắp như ong khắp làng. Nhà tôi cũng chẳng may mặc sắm sửa mấy. Có năm bà tôi chỉ may mới cho tôi cái quần vải gốc, các dì tôi trần lại áo bông ngắn, đổi vai cái áo the nâu. Một ngày kia, tôi biết cái cớ tại sao bác Phó Ngạ hay ngồi khâu ở nhà tôi, ít đi các nhà khác. Bọn thằng Ngưu, thằng Tằng trong xóm thì thào với tôi những chuyện lạ lắm. Bác Phó Ngạ phải lòng dì Bảy Mày. Dì Bảy Mày chửa bụng to tướng rồi, dì Bảy Mày chửa hoang. Tôi cãi, người ta lấy nhau thì không phải là chửa hoang. Có đám cưới mới là lấy nhau chứ. Không phải, thế là... Không cãi lại được, tôi xông vào, nện nhau tơi bời cả mấy đứa. Tôi cáu quá, đâm hăng, toàn đấm vào mặt. Chúng nó chạy giạt hết. Rồi về tôi mới để ý thấy dì Bảy, dì Năm đứng quạt hồ dưới nhà ngang, hay chớp chới mắt cười cười lên nhà trên, rồi chốc lại lướn phướn qua trước phản hè chỗ bác Phó Ngạ. Thế là chúng nó đồn có lẽ đúng. Bao nhiêu cái tức tối cáu kỉnh tôi dồn cả vào bác Phó Ngạ. Tôi chửi thầm tiên sư thằng Phó Ngạ chim gái, tôi phải nện cho. Rồi việc xảy ra lại chẳng như thế. Một ngày nọ, không phải là mùa đông hay Tết nhất, bọn ấy rủ tôi. Bác Phó Ngạ mới mở lò khâu trên đầu chợ, lên xem đi. Tôi ngơ ngẩn hỏi, bác Phó Ngạ mọi khi vẫn ngồi khâu ở nhà tớ ấy á? Chúng nó nói, ừ, bác ấy lấy vợ bên trại kho than rồi, không lấy gì Bảy Mày đâu. Tôi văng cục, rồi lại xông vào đấm đá luôn. Nhưng trong bụng thì bực bội, sao bác Phó May ấy không lấy gì Bảy nhà mình? Lò khâu bác Phó Ngạ ở cái nhà lá thuê trên đầu chợ, hai bên láng giềng những hàng mã, hàng gạo, hàng nước chè tươi. Thế là thêm bác Phó May có một lò khâu, đằng bến tàu điện thì có lò khâu mở đã lâu. Có hôm bác Phó Ngạ vẫy tôi vào chơi. Trong cửa hàng, trên xào ngang vắt tấm vải, tấm lụa màu điều, hoa hiên, hoa lý, màu thiên thanh, đi ngoài đường cũng thấy choang chóe, giá bày ở phản hè nhà tôi. Chắc ông tôi đã cất vào cái hòm bàn trong nhà. Trong gióng tre ngang bậc cửa, kê chiếc bàn máy khâu sơn cánh rán nâu bóng. Bác Phó Ngạ ngồi bàn máy, chân đạp, tay xoay cái vòng mạ kền sáng nhoáng, tiếng máy phát ra rào rào từng đợt. Làng Đồng Vân chuyên trồng rau, bác Phó gái bán rau trong chợ. Ít lâu sau, bác gái kê cái chõng tre trước cửa, trên bày mớ rau cải xanh, bó hành lá, củ su hào, vân vân. Ngồi bán hàng ở nhà, thằng bé trong nhà khóc đòi bú, bác gái chạy vào được ngay. Từ ngày ấy, chỉ có bà Viết thỉnh thoảng cắp thúng khâu đến vá víu cái rách, cái lành cho các nhà. Không còn bác Phó nhớ lệ cuối năm đến ngồi khâu như bác Phó Ngạ mọi khi. Trong làng, những nhà khá giả may quần áo Tết đều đem lên các lò máy khâu phố chợ. Nhiều năm đã qua. Kháng chiến, tôi công tác trên Việt Bắc, ngót 10 năm mới trở lại. Các vùng ven nội bây giờ nhộn nhịp chẳng khác trong phố, đông đúc hơn hẳn ngày trước. Bác Phó Ngạ vẫn ở cái nhà ấy trên đầu chợ, chỉ khác nhà lợp mái tôn. Bác Phó gầy sọm, tai nghĩnh ngãng, không tản cư lên đường ngược mà da rẻ sám ngắt như sốt rét. Cái lưng cả đời ngồi cúi đã còng còng, bác đi hai tay ve vẩy như con rùa bơi. Giữa nhà có chiếc tủ kính, trong đặt một xúc vải, mấy cái áo sơ mi như để mẫu. Trước cửa treo một bảng sơn xanh to vẽ hình một đầu người đội mũ phớt, thắt cà vạt cạnh dòng chữ kẻ chữ Tây. Tay ơ mô đét, có thể nghĩa lõm bõm là thợ may tân thời. Tôi cũng ít có dịp về làng, có đến mấy năm. Lần kia, bác Phó Ngạ trông thấy vẫy tôi vào chơi. Thằng con bác, tôi không thể nào nhớ mặt. Nó mặc quần dạ xanh, thắt cà vạt hoa, áo sơ mi ngắn tay kẻ sọc, đeo kính trắng, mặt non choẹt, bộ ria con kiến nhấp nháy trên mép. Như hàng ria giả đính đấy, anh ta bắt tay rồi nói toang toang. Cửa hàng này cháu để làm bureau giao dịch. Cháu có mấy bureau chào hàng thế này chú ạ? À, xưởng chính của cháu có 100 người làm thì ở ngoài phố. Khách đến đây xem hàng mẫu rồi đo, nhận giấy hẹn ngày lấy. Cháu để ông cụ ngồi trong nhà thùa cái khuyết cho vui tay ấy mà. Chứ thời buổi này mà co chân đạp cái máy thời cổ, có mà ăn cám. Tôi khen lấy lòng anh thanh niên biết khuếch trương rầm rộ. Một lần khác tôi đến chơi, tôi hỏi bác Phó Ngạ: chú tay ơ mô đét đi vắng. Tôi không biết. Chắc chú ấy ra xưởng may ngoài phố. Đến lúc nghe thủng câu hỏi của tôi, bác cười như mếu: mày vá con hiêu con vượn thôi. Nó đo rồi đem thuê người ta làm, thùa cái khuyết nó cũng không biết. Nó là thợ may cái mồm. Thời buổi nực cười, toàn phét lác đỡ chân tay, nghề nghiệp vứt xó cả. Bác Phó Ngạ ngước ra cửa, cái nhìn và câu nói xa vắng quá, như nói một mình. Lại hết năm rồi, ngày trước bây giờ tôi đã lên đường ngồi làm ở nhà các cụ anh ạ. Hai vai ông lão nhô ngang vành tai, trông thấy cái đê đồng mòn lỗ chỗ bác Phó lấy trong hộp dí phản, lồng vào ngón tay đã nhăn nheo. Hình như cái hộp cũ từ ngày trước đã lên nước đen kịt, trong có mảnh rẻ để cài kim, cục sáp ong vân vân. Tôi mới nhớ ra bác Phó Ngạ năm xưa. Khám ghẻ. Ở lớp học có nhiều cái sợ, nhưng phải đi khám ghẻ thì hãi hơn cả. Vì không may mà bị ghẻ lại phải dẫn đến tận đâu mới nghe bàn tán đã khiếp. Chỉ có thằng nào lên quai bị thì sướng, tự dưng một bên má sưng vếu mà chúng nó bảo không đau, thế là trường cho nghỉ đúng 21 ngày. Cứ đứa nào lên quai bị thì được nghỉ thế. Tôi mong tôi được lên quai bị. Nghe nói ở lớp 3 có đứa nhờ đấm vào hàm cho sưng lên, giả làm bệnh quai bị, không biết có đúng không. Sáng thứ hai nào cũng khám vệ sinh cả lớp, từng bàn lần lượt ra đứng trước mặt thầy, hai tay xòe toẽ càng cua ra. Thầy giáo tỏi phất phất cái roi ra, tay ngửa lên úp xuống, đầu roi thầy gảy vào hai bên nách áo, mạng sườn mông đít. Đến lúc roi thầy cất cao một cái, thế là làm hiệu thằng ấy được về chỗ, hú vía. Nhích lên, tôi lom khom xòe bàn tay, giơ cả hai choạng ngón ra. Gì mà tay đầy mực xanh thế này? Từ hôm trở gió lạnh, không biết tại sao tôi ngứa lần mẩn các kẽ ngón tay ở nách, ở bẹn. Đêm nằm gãi sồn sột, rồi mẩn lên loét ra những nốt đằng mông hình như đang mưng mủ. Ngồi phải ngoẹo lệch một bên đít, thằng bên cạnh nhìn tay tôi lẻ lưỡi: kẻ tàu rồi, bỏ bu mày. Cả ngày chủ nhật, tôi đã nghĩ cách nào che được mắt thầy. Tôi lấy cái tăm chấm mực xanh bôi lấp vào từng vết bẩn, nhưng tôi không trả lời được thầy tại sao có vết xanh lè. Thầy tỏi hứ một cái, vểnh ria, cái đầu roi cũng chổng ngược: thằng này ghẻ cóc, đứng ra kia. Tôi không được về chỗ, phải nép ra một góc. Cả lớp có 5 đứa ghẻ, có thằng cành càng, nó đi qua mùi tanh tanh. Thầy giáo tỏi vút một roi lên đầu chúng tôi, không ra hầm hè, không ra dặn dò: đi khám chạm ghẻ nhé. Chả có thì lây khắp lớp nhé. Cặp sách bỏ lại lớp, chúng tôi lấy mũ đội rồi xếp hàng một ra sân. Ngoài ấy đã lố nhố các đứa ghẻ ở lớp khác đứng đợi đi. Bác Long Tong là tòng tiếng Pháp, chỉ người làm việc vặt trong nhà trường. Đếm cả thầy hơn 20 đứa, bác ấy mặc bộ quần áo nâu mới, bước nhanh nhanh đi đầu như người về chợ Tết. Bác nhai trầu tóp tép, mặt đỏ vui tưng bừng, tôi cũng đỡ trợn. Một quãng từ trường tôi xuống phố Hàng Than đến ngang hàng đậu, chằng chịt ngã ba, ngã tư, rồi vào hàng cót, những cây sấu âm u lá giữa mùa đông. Chúng tôi không dám bước chệch hàng, cứ cong cổ lên nhao nhao hỏi. Khám ghẻ thế nào hả bác bếp?
Nói lắm thế.
Thấy bảo người ta sát bàn chải bật máu phải không?
Một đứa nói chen.
Có thằng ra hết máu tươi chết ngay tại chỗ.
Nói phét.
Chẳng tin thì hỏi bác bếp. Có phải thế không hả bác bếp?
Người long tong vẫn nhai trầu, chẳng trả lời đứa nào. Có lẽ sắp đến, hay sợ có đứa trốn, bác giơ ngón tay đếm lại chúng tôi. Đây rồi, vào đây.
Mới ngước lên trông cái cửa đã thấy ghê ghê. Các nhà, các cửa hàng bên cạnh quét vôi sáng sủa, có người vào ra. Người đứng nhìn chúng tôi, nhà này sơn xám ngắt như mặt thằng quỷ sứ canh vạc dầu nấu người ở cảnh địa ngục ngoài chùa láng. Bắt đầu hoảng, từng bọn các trường khác cũng đi vào cái cửa tun hút ấy. Ở đâu ra mà lắm thằng học trò ghẻ cóc ghẻ ruồi thế? Bác lòng toàn đếm lại từng đứa đi vào, rồi bác đứng ngoài hè. Bác bếp không vào à? Bác lòng toàn lắc đầu, vẫn bỏm bẻm nhai trầu. Cái người đưa đi không vào cùng, bây giờ một mình đi đâu, hốt đấy. Cứ trông lưng nhau, trông cái mũ sùm sụp đằng trước mà trốn vào. Vừa một chục đứa đến cái buồng tối âm sầm, cửa đóng lại. Một lát, nhận ra các tường đều sơn nhựa hắc ín đen nhánh. Một người áo trắng lốp như con ma chơi hiện đến, tay cầm cái gì to như hòn đá hòn gạch. Chưa định thần đã nghe tiếng quát. Chúng tôi răm rắp làm theo tiếng quát. Tôi đã quen lính Tây dạy tập thể dục buổi chiều trên bãi cỏ bờ sông, nên nghe tiếng hô tôi không giật mình. Nhưng làm thế thì rồi thế nào?
Không rét đâu, càng rét càng khoái, biết chưa?
Cởi trần chuồng tú nuy, quần áo cuốn lại, bỏ vào mũ, để khỏi ăn cắp lẫn nhau.
On, đơ, choa, xong chưa?
Bồng.
Đứng sắp măng hàng tư, à lề hấp.
Một luồng nước ào ào trên trần nhà xuống, như đi giữa đường gặp mưa xối xả tối tăm mặt mũi. Chúng tôi nhảy nhô nhốp như ếch. Rét ghê người, rét đến củ tỉ. Trong tiếng nước xối vẫn nghe hô hét vang vang.
Tắm mát, ăn no tắm mát, sướng chửa, đã sướng chửa, thôi.
Nước chợt ngừng xả, hai hàm răng tôi đã đánh cầm cập.
Nào, đứng sắp măng ra đây, từng đứa. Các sừ này chậm quá, a lê vít, vít.
Bác ấy cầm bánh xà phòng đen lúc nãy mà tôi tưởng là hòn gạch, chát lên từng đứa, từ chòm mũi xuống kẽ chân. Mùi xà phòng đen, mùi khét tường hắc ín, không biết rét cóng hay rét buốt. Cả buồng cứ hua khoắng chân tay rối rít loạn xà ngầu. Kỳ khắp mình mẩy cho ngấm xà phòng, ngầu bọt lên, ngầu bọt lên. Chúng tôi trắng mờ như bơi trong bọt hơi xà phòng. Xót quá, thắt ruột lại rồi. Từ sáng tôi chưa được đớp một miếng, chết mất.
Sắp hàng đôi, sắp hàng đôi. Thế, thế. Giơ thẳng hai tay lên, dạng háng ra, thế này này.
Ôi, 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 lạy ông, lạy ông.
Tiếng rú thất thanh.
Mẹ ơi, mẹ ơi.
Giữa những tiếng quẹt quẹt, sột sột đều đều như lược chải đầu, chải chấy, một bàn tay hộ pháp nắm cánh tay tôi. Cái bàn chải răng sắt nạo cồn cột khắp mông đít khuỷu tay. Thế này thì cả người tôi bị lột hết ra rồi, tôi chết đến nơi. Cái vòi trên cao lại thình lình xả nước xuống, tưởng như bao nhiêu máu trong người tôi đương tuôn nốt ra theo nước. Tôi cựu đầu gối, ngả ngửa, nhưng nước tia vào mũi, sặc tắc thở. Tôi lại phải ngóc dậy.
Phi ní, ra đi, vít, vít, sang bên kia làm thuốc, sang bên kia.
Người tôi còn rườn rượt, không biết nước hay máu trong người vẫn rỉ ra. Chết, tôi cứ nồng nõng thế, trông chúng nó mà biết, chúng nó cũng trần truồng cả lũ. Trước cái cửa phòng sáng choang, lố nhố người áo trắng. Tôi không dám nhìn xuống mình, quai hàm vẫn run bắn.
Những người ở các phòng trong ra cất lên giá những chiếc bàn chải răng sắt sáng loáng như cước. Cái đầu lề giết người này vừa bào não khắp người tôi đây. Người tôi chắc đã hết máu, dẹp đét như con mắm khô. Các phòng trong lại rộ lên inh ỏi râm ran tiếng kêu khóc. Những đứa khác mới bị đem vào đường bị xả nước bào thịt. Lấy áo lau ráo người đi, chưa được mặc. Tôi hờ hờ mắt, tìm mũi, vơ bừa cái áo, chùi mơn lên mặt. Cả người chỗ nào cũng xót, cũng rát. Tôi đường ngật ngờ thì bị lôi thẳng đến trước cái bàn trắng toát. Một cái chậu nhôm vàng sậm nhờn nhờn như vôi bồ kép. Người ta lấy từng tảng vôi như thế bôi khắp người tôi, rồi lại có cái ống phun một lượt bột vàng đắp lên, như quét vôi hai lần vào người. Đứa nào cũng như củ nghệ đã tuột hết vỏ. Mùi lưu huỳnh hắc xì xông lên tê cả lỗ mũi. Pini, xong rồi, mặc quần áo. Tôi vẫn chỉ nhìn chúng nó mà đoán mình thế nào. Một lũ run rẩy lẩy bẩy cả tay cả mặt vàng ỏng. Có đứa ngã huỵch ra, vướng mãi không xỏ được ống quần. Cái bác lúc nãy cầm cục xà phòng đen bước tới. Lại việc gì thế này? Bác ấy đứng lại, không làm gì cả, chỉ hét một câu. Thứ hai sau đến quan đốc tờ khám lại. Bác Long Tong vẫn đợi ngoài cửa, quanh năm dắt người đi tắm ghẻ. Chắc bác đã quen cảnh thiểu não nhăn nhó này. Bác lại trỏ ngón tay đếm chúng tôi, rồi bác lẳng lặng bước đi hàng đầu như lúc nãy. Chúng tôi những con gà rù sắp toi, hàm răng không mở ra được, ủ rũ lừ khừ theo sau. Hôm ấy về đến nhà, tôi lên cơn sốt ly bì. U tôi nướng củ gừng, cuốn tóc vào đồng bạc đánh gió cho tôi. Cởi áo, thấy người tôi nham nhở vàng hoe, u tôi khẽ nói, thằng cu đánh nhau với đứa nào mà phải bóp nghệ thế này? Tôi nằm im thít không nói được, u tôi khóc hu hu. Rồi các chỗ lở lói khô đi, mu bàn tay, khoeo, mông lên da, nhẵn nhụi, bằng phẳng lại. Nhưng thứ hai sau nữa, chẳng bao giờ tôi dám lên quan đốc tờ khám ghẻ. Có lẽ sợ quá, từ đấy tôi không dám ghẻ nữa.